Khát vọng. Cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Văn hào Leo Tolstoy đã kể câu chuyện về một người nông dân có tên là Pakhom. Pakhom chỉ có một nỗi buồn duy nhất: ông không có đất. Ông tàn tiện chắt chiu từng xu để mua một miếng đất. Mua được nó, ông vui sướng lắm. Nhưng rồi ông lại muốn có thêm đất, đất phải tốt hơn. Ông bán đất cũ, dọn về vùng khác ở, nơi ông có thể mua được một số lượng ruộng đất nhiều hơn. Vừa ý, ông thích thú lắm. Nhưng chẳng bao lâu ông lại không hài lòng và muốn có thêm ruộng đất nữa để canh tác sinh hoa lợi. Một ngày kia, ông gặp một người khách lạ nói cho ông biết về một bộ lạc sống ở phương Nam, nơi ruộng đất thẳng cánh cò bay, muốn có bao nhiêu đất cũng được, miễn là phải có mặt vào đúng ngày đã định và tuân theo điều kiện của ông điền chủ. Đó là phải trả 1.000 đồng rúp tiền Liên Xô cho một cuộc thi. Cuộc thi rất đơn giản, cứ việc đi hoặc chạy được bao nhiêu đất trong ngày thì lấy, miễn là phải đi hay chạy giáp một vòng tròn. Vòng to được nhiều đất, vòng nhỏ được ít đất. Đúng ngày đã hẹn, ông đến thật sớm và mải miết chạy. Chạy mất hút, không còn thấy tăm tích ông đâu. Ai cũng khen ông chạy giỏi như một nhà vô địch điền kinh. Với tất cả nỗ lực và lòng tham muốn được nhiều đất, Pakhom chạy quên đường về. Đến quá trưa, gần hết ngày mà ông vẫn chưa chịu quay trở lại. Ông cứ tham chạy cho đến khi trời gần tối mới cắm đầu cắm cổ chạy trở về. Theo điều kiện đã ra, phải chạy trở về chỗ khởi điểm lúc ban đầu để làm thành hình vòng tròn. Nếu không thì chẳng được gì. Ông cố gắng chạy, chạy hết sức mình. Đến tối, vừa đói vừa mệt, chạy về đến nơi. Mọi người vui vẻ chờ đón để chúc mừng. Nhưng ông đã nằm lăn xuống đất và ngã ra chết vì kiệt sức. Có bao nhiêu thì đủ, cụ Nguyễn Công Trứ trả lời rằng: tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Nghĩa là biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ đủ, biết nhàn tức là nhàn, đợi nhàn biết bao giờ nhàn. Đây là chủ đề của bài học phúc âm hôm nay của Thánh Luca. Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam. Những người tham lam là những người thờ ngẫu tượng. Họ không chỉ quên Thiên Chúa, gia đình, con cái và tha nhân, nhưng còn quên cả ý nghĩa và phẩm chất đời sống của chính mình. Họ đánh mất chính bản thân mình và cuối cùng chẳng có gì cả. Giống như ông Pakhom trong câu chuyện trên, có được của cải rồi thì ngã lăn ra đất mà chết. Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì cũng vậy. Qua dụ ngôn người phú hộ ngu xuẩn, Chúa Giêsu không phải chỉ nói về những người giàu có, nhưng nói với tất cả mọi người, vì ai ai cũng có thể bị tiêm nhiễm bởi nọc độc của sự tham lam. Người nghèo cũng tham lam của cải như kẻ giàu. Không phải vì có nhiều tiền bạc hay ít của cải làm cho một người ra tham lam. Nhưng khi người ta bị ám ảnh bởi của cải vật chất, người ta không còn biết thế nào là đủ. Túi tham vô đáy có bao nhiêu cho vừa. Ở Kenosha, tiểu bang Wisconsin, cách Chicago hơn 1 tiếng lái xe, có một trường đua chó. Chó để chạy đua là loại chó đặc biệt gọi là Greyhound. Hình dáng của nó coi rất hấp dẫn, thon thả, chắc nịch, dài đòn và cao ráo. Cặp giò rất dài thích hợp cho việc phóng nước đại. Sân đua hình tròn, chạy giáp vòng, kết thúc một cuộc đua chừng 7 hay 800 mét. Mỗi vòng đua có 8 đường chạy cho 8 con. Mỗi con đeo một cái bảng số trên bụng và được người nài chó dẫn ra trình diện khán giả trước khi bị nhốt nơi điểm khởi hành. Nguyên tắc của trò chơi đua chó là người ta lợi dụng bản năng tự nhiên của loài chó Greyhound. Nhìn thấy mồi là chạy đuổi theo. Chúng đuổi theo con mồi giả bằng điện, luôn luôn chạy ở phía trước. Thật tội nghiệp cho loài chó chạy đua này vì chúng không biết đó là mồi giả. Một con mồi không bao giờ bắt được và suốt đời cứ phải chạy đuổi theo. Hạnh phúc không phải là cái chúng ta muốn, nhưng là chấp nhận cái chúng ta có. Dù giàu hay nghèo, hạnh phúc là bằng lòng với cái mình đang có và ngay cả cái mình không có nữa. Hãy biết chấp nhận mọi sự như chương trình của Thiên Chúa đã sắp đặt với lòng biết ơn rằng có Thiên Chúa là có tất cả mọi sự. Một người không bằng lòng với những gì mình đang có sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Họ luôn sống trong bất mãn và đau khổ vì lúc nào cũng tham muốn có thêm. Họ giống như những con chó chạy đua Greyhound, luôn đuổi theo con mồi giả tạo và không bao giờ biết tận hưởng những cái đẹp đẽ và giá trị của cuộc sống hiện tại. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu gọi họ là đồ ngốc hay kẻ ngu dại. Tại sao? Vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Thiên Chúa đã dựng nên con người với một chủ đích rõ ràng và chắc chắn. Ngài cũng ban cho con người thời gian sống trên trần đời để hoàn thành nó, với điều kiện là con người phải giữ Thiên Chúa làm tâm điểm của đời sống. Của cải vật chất, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, quyền lực không thể hoàn thành được mục đích này. Chỉ có Thiên Chúa, nguồn mạch của sự sống, mới có thể đưa chúng ta đến sự viên mãn. Người nhạc sĩ nổi danh Arturo Toscanini điều khiển dàn nhạc giao hưởng Symphony Orchestra trình diễn bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Vừa chấm dứt và kết thúc buổi hòa nhạc, tất cả mọi con mắt đều tập trung về Toscanini. Rõ ràng là đối với khán giả và các nhạc công thì đây là buổi trình diễn âm nhạc thành công rực rỡ. Để tỏ lòng thâm phục tài năng của Toscanini, khán giả đã đứng lên và tuyệt đối im lặng một lúc, rồi sau đó bùng lên những tiếng vỗ tay như sấm nổ. Trong giây phút im lặng đợi chờ, Toscanini đứng yên trên bệ cao của người nhạc trưởng, hai cánh tay điều khiển vẫn để dang rộng trên cao khỏi đầu. Rồi ông nhìn vào khuôn mặt của các nhạc công và nói: "Tôi là ai? Quý vị là ai?" Toscanini chẳng là gì, quý vị cũng chẳng là gì cả. Beethoven là tất cả. Nhạc sĩ Toscanini đã biết rằng ông và các nhạc công của mình đã có những tài nghệ cần thiết để trình diễn thành công bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Nhưng ông cũng biết rằng phải có một cái gì khác nữa, cao hơn là những điều họ có. Ông biết rằng không phải ông hay dàn nhạc giao hưởng là nguồn mạch của âm nhạc đó. Ông biết rằng khuôn mặt chính của buổi hòa nhạc chính là tinh thần của nguồn nhạc Beethoven. Vai trò của Toscanini là làm sống lại tinh thần của Beethoven, trung tâm điểm của buổi hòa nhạc, như tác giả đã muốn nó sống vĩnh viễn. Tôi chẳng là gì, quý vị chẳng là gì, Beethoven là tất cả. Toscanini đã cảm thấy được sự hiện diện của Beethoven trong buổi hòa nhạc đó, và hiển nhiên cảm nghiệm này đã làm cho ông xúc động mạnh mẽ. Chúng ta cũng có thể chia sẻ cảm nghiệm sung sướng này của Toscanini ở mức độ sâu sắc nếu chúng ta có đủ điều kiện, tài nghệ âm nhạc, quá trình, kiến thức và kinh nghiệm. Tuy nhiên, câu chuyện chỉ bắt đầu gợi ý về một cảm nghiệm thật lớn lao có thể xảy ra cho tất cả mọi người khi chúng ta bước đi trong thần khí của Thiên Chúa. Khi chúng ta đặt Thiên Chúa làm trung tâm điểm của mọi sinh vật, khi chúng ta biết rằng Thiên Chúa hiện diện nơi chúng ta và cảm nghiệm sự sống của Ngài đang tuôn chảy qua chúng ta. Thiên Chúa bảo đảm chúng ta sẽ chia sẻ được kinh nghiệm này về Ngài ở một cấp độ sâu xa nhất của con người, nếu chúng ta làm cho Ngài trở thành khuôn mặt chính trong cuộc đời của chúng ta. Ngày nay, nhiều người định giá trị dựa trên đồng tiền. Họ tin rằng câu trả lời cho tất cả những vấn đề và thắc mắc của cuộc sống sẽ được tìm thấy nếu có tiền, có của, có tài sản. Trúng số trở thành triệu phú sẽ giải quyết hết mọi vấn đề. Giới thương mại, quảng cáo trên TV dùng những lời lẽ thúc giục lòng ham muốn của con người. Trừ khi bạn mua sản phẩm này, nếu không cuộc đời của bạn sẽ không được hạnh phúc. Bạn không thể sống mà không sử dụng sản phẩm. Bạn chưa biết hạnh phúc trần gian là gì nếu bạn chưa đi du lịch đến. Mua một, tặng một, mua một cái thứ hai, nửa giá, khuyến mãi, đại hạ giá, 50, 60, 70% off. Cho dù bạn không cần, nhưng lại bị thúc giục bởi lòng tham của cải, không mua thì tiếc, bạn đã trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ với những khẩu hiệu Born to shop or shop till you drop, sinh ra để đi shop, sắm đồ, hay shop cho đến khi thoi thóp. Cứ mua đi, trả góp đến mấy năm cơ mà, bạn có thể sử dụng đến mấy loại thẻ credit card tín dụng. Họ có đủ mọi cách để khêu gợi sự tham muốn, thèm muốn của bạn. Từ đó nó tạo con người cái ảo tưởng là giá trị thực sự của con người, của cuộc đời, hệ tại nơi những của cải vật chất đang có. Vật chất mang lại sự an toàn, sung túc và chúng ta không cần sự gì khác ngoài cuộc sống vật chất ở đời này. Trong cuốn tiểu thuyết Perlandra, Lewis đã nói về một cặp vợ chồng giống như Adam và Eva. Họ sống trong một thế giới đặc biệt. Cuộc sống của họ thật là bấp bênh trôi nổi trên một hòn đảo giữa đại dương với cây cối thiên nhiên. Đôi khi sóng biển dồn dập đe dọa như muốn làm tan vỡ hòn đảo ra. Nhưng ngặt một điều, hai vợ chồng bị cấm không được ngủ qua đêm tại bất cứ một vùng đất vững vàng nào khác trên thế giới. Trong cuốn tiểu thuyết này, sự cám dỗ chính là được sống trên mảnh đất vững chắc và an toàn. Một sự an toàn với hàm ý là hai vợ chồng sẽ không cần đến Thiên Chúa nữa. Đây là sự cám dỗ nguy hiểm của vật chất trần gian. Của cải tạo ra một ảo tưởng an toàn giả tạo cho con người. Sách giảng viên trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã vạch ra bản chất đích thực của tiền bạc, của cải vật chất như sau. Hư không trên các sự hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều là hư không. Nó làm cho con người mù quáng trong cảm giác tự mãn, tự đầy đủ mà quên đi khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, đấng ban sự sống đời đời. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa là vĩnh cửu, và chỉ một mình Thiên Chúa mới là nơi an nghỉ bảo đảm cho con người mà thôi.